Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 29 tháng 9 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 17. Các vị trưởng bối, các vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Hôm qua, chúng ta đã giảng câu phước thọ giảm, ắt nghèo khổ hao tổn, gặp nhiều ưu buồn hoạn nạn, mọi người đều chán ghét, tai họa hình phạt luôn đi theo. Việc tốt lành thường tránh xa. Tiếp theo là sao xấu thường giáng tai họa. Đoạn kinh này đều là giảng quả báo không tốt chiêu cảm được sau khi con người tạo nghiệp. Cho nên con người trên thế gian, những cảnh ngộ gặp phải thực ra đều do tâm của chính mình chiêu cảm tới. Một khi con người hiểu được đạo lý này thì họ sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, sẽ không oán trời trách người nữa. Cho nên con người muốn đời này không tạo nghiệp, trước tiên phải hiểu rõ đạo lý. Không hiểu rõ đạo lý, nói không oán trách trời đất, oán hận người khác, thật sự không dễ dàng. Tai họa là do tâm của chính mình chiêu cảm tới. Nhân duyên thù thắng trong cuộc đời cũng là do tâm của chính mình chiêu cảm tới. Cho nên làm thiện, làm ác thì cuộc đời trải qua hoàn toàn không giống nhau. Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, ngày đêm thường niệm, tư duy, quán sát thiện pháp, khiến cho các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không cho phép một chút bất thiện xen tạp. Có thể dụng công như vậy thì có thể khiến các ác vĩnh viễn đoạn dứt, thiện pháp viên mãn. Hơn nữa, lại thường có thể thân cận chư Phật Bồ Tát và thánh chúng. Mọi người có hy vọng thường thân cận chư Phật Bồ Tát hay không? Nói cụ thể hơn một chút, đó là thân cận Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Hải Hội Chúng Bồ Tát. Phải làm thế nào? Thực hành thập thiện nghiệp. Vậy thì phù hợp tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quả báo đời này của họ là quả báo thù thắng, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thường niệm là tâm thiện. Tư duy là tư tưởng thiện. Quán sát là hành vi thiện. Niệm kinh vô lượng thọ là quán sát, noi theo hành trì của A Di Đà Phật. Cho nên thập thiện nghiệp này là nền tảng chung quan trọng nhất để sanh lên cõi trời, để thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, thậm chí là vô thượng Bồ Đề. Cho nên, con người hành thiện không cầu phước báo, niệm niệm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì nhất định có thể vãng sanh. Cho nên chúng ta học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng phải kỳ vọng chính mình từ một góc độ khác, không chỉ không chiêu cảm tới ác báo, mà làm sao cầu được quả báo thù thắng nhất, viên mãn nhất trong đời này. Đây là chỗ mà chúng ta phải thường hạ công phu. Mà câu sau cùng của đoạn này nói, sao xấu thường giáng tai họa. Sao xấu này, chúng ta nói dễ hiểu một chút, là hung thần ác sát. Họ nhìn thấy người tạo ác, ghét điều ác như ghét kẻ thù. Cho nên sẽ giáng tai họa xuống những người tạo ác này. Vậy thì mọi người phải hiểu được, quỷ thần giáng tai họa, họ đang chấp hành. Họ giáng tai họa lên người chúng ta, tại sao lại không giáng tai họa lên người khác? Cho nên có phải do họ quyết định hay không? Họ chỉ là chấp hành, giống như cảnh sát bắt người. Cảnh sát có thể bắt người lung tung không? Không được, họ phải phạm tội mới được bắt họ. Cho nên chúng ta đọc được đoạn này trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thì có thể hiểu được giám sát, theo dõi người tạo ác, thậm chí là chấp hành hình phạt, quả báo. Đây là quyền hạn của các vị thần minh. Nhưng mà tại sao lại chiêu cảm những ác báo này? Đó là do con người tự làm tự chịu. Do nghiệp lực của chính mình quyết định. Chúng ta không tạo ác này, thì những tai họa này không thể nào giáng xuống đầu chúng ta được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ căn bản này. Lúc giảng kinh, sư phụ từng nói, những năm đầu dân quốc, lão tiên sinh Trương Thái Diêm, đó là đại sư quốc học. Quan viên cõi âm tới tìm ông giúp đỡ. Cho nên buổi tối ông vẫn đi làm. Hơn nữa, ông cũng là đệ tử Phật. Ông cảm thấy hình phạt của địa ngục vô cùng tàn khốc. Có hình phạt bạo lạc, bắt người tội ôm lấy cột sắt nung nóng. Ông ấy cảm thấy quá tàn nhẫn. Cho nên mới kiến nghị với hình quan, liệu có thể phế bỏ hình phạt này không? Hình quan nói, ông tới đó xem đi. Cũng không trực tiếp nói được hay không, bảo ông tự tới xem. Kết quả tiểu quỷ đưa ông tới hiện trường hình phạt. Ông không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên hiểu ra, hóa ra ba đường ác, quả báo địa ngục cũng là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Cho nên đều là tự làm tự chịu. Cho nên chịu quả báo ác có thể sám hối sửa lỗi, liền mau chóng có thể chuyển quả thành phước. Cũng phải xem trong một niệm của chính mình. Ở Cử Thành Sơn Đông có một vị Mã Trưởng Sử. Trưởng Sử có lẽ là một chức quan. Ông làm người cũng rất cậy tài khinh người. Sau đó lại rất phóng túng dục vọng quyền lực của chính mình. Cũng coi như tích lũy rất nhiều ác nghiệp. Kết quả là có một viên thiên thạch rơi xuống nhà ông. Rơi xuống đúng vị trí nhà ông. Từ đó trở đi, nhà ông gặp phải kiện tụng không ngừng. Còn có người vào tù, thị phi tranh chấp trong nhà rất nhiều. Lại có người bị bệnh, tai họa liên tiếp xảy ra. Bản thân ông trong khoảng một năm cũng qua đời. Nhà cửa tan nát. Cho nên đây là điềm báo sao xấu thường giáng tai họa. Người tu học như chúng ta phải nhạy bén, phải ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu. Không thể đợi đến gặp nhiều ưu buồn hoạn nạn, mọi người đều chán ghét, tai họa hình phạt luôn đi theo, việc tốt lành thường tránh xa, sao xấu thường giáng tai họa, mới phản tỉnh sửa lỗi, vậy thì quá muộn rồi. Phải quan sát được tình hình của chính mình đã không ổn rồi. chứ không phải nói trong tu hành thiện nghiệp, phước đức, trí tuệ của chính mình đang nâng cao lên, vẫn phải quan sát. Quán chiếu càng chi tiết hơn. Nói tới chỗ này, chúng ta nhớ tới trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một câu đặc biệt có thể giúp chúng ta quán sát tu học của bản thân đang nâng lên hay hạ xuống. Tiên sinh Liễu Phàm nói: tinh thần u ám, bế tắc, nói trước quên sau. Đây đều là tướng tội nghiệp, ác nghiệp tương đối nặng, mới có những triệu chứng này. Hoặc không có chuyện gì mà thường sanh phiền não. Hiện tại lúc không có chuyện gì, chúng ta phải thường niệm Phật. Tuyệt đối không thể vọng tưởng, lãng phí thời gian còn tạo nghiệp. Hoặc gặp bậc hiền nhân quân tử lại thấy hổ thẹn, buồn chán. Nhìn thấy người khác có đức hạnh, cảm thấy hổ thẹn. Cảm thấy hổ thẹn còn tốt, đó là có thiện căn. Nếu như gặp bậc quân tử mà sanh tâm đố kỵ, vậy thì tội chồng thêm tội. Hoặc nghe những lời bàn luận chân chánh nhưng lại không vui thích. Ví dụ như buổi sáng phải lên lớp, lại phải đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, phiền chết đi được. Hoặc nghe những lời bàn luận chân chánh nhưng lại không vui thích. Hoặc giúp người nhưng lại bị người oán trách. Bạn đối xử tốt với người khác, họ còn mắng bạn. Nếu như bạn cảm thấy uất ức, đó cũng là tướng tạo nghiệp. Nghiệp lực quá mạnh, chiêu cảm những hiện tượng này. Hoặc đêm ngủ gặp ác mộng, nằm mơ thấy những điều kỳ quái, còn bị sợ hãi tỉnh giấc. Đây đều là điềm báo. Thậm chí nói năng lung tung, thần chí bất thường, gặp một số chuyện, động một chút là không làm nữa, không làm được, không được. Tất cả những điều này đều là biểu hiện của việc làm ác. Chúng ta phản tỉnh, không phải đợi đến lúc nghiệp báo hiện tiền mới phản tỉnh. Lúc có điềm báo, phải nhanh chóng đốc thúc chính mình, đột phá, sửa lỗi. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư có một đoạn khai thị, rất có gợi ý đối với chúng ta. Ông trời ban phước, ông trời muốn ban phước cho người này, trước tiên khai mở trí tuệ. Ông trời giáng tội, ông trời muốn giáng tội cho người này, trước tiên đoạt đi hồn phách. Có thể nhìn ra được một người trong trạng thái hồn vía lên mây. Thế nào là ông trời đoạt đi hồn phách? Du hốt. Chữ du này có nghĩa là mỗi ngày nhàn rỗi, không biết nên làm gì. Đụng cái này, chạm cái kia, thời gian liền trôi qua, hốt. Chữ hốt này có nghĩa là làm việc không chuyên tâm, quên cái này, quên cái kia, bỏ sót cái này, bỏ sót cái kia. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đây là du hốt, hôn đọa, thường hôn trầm, uể oải, lười biếng. Thực tình mà nói, con người chúng ta hiện nay rảnh rỗi quá không được. Vẫn nên làm nhiều việc một chút, tu nhiều phước hơn, phục vụ cho chúng sanh. Trong lúc phục vụ, buông xuống cái tôi nhạt bớt đi. Đây là du hốt hôn đọa, tự khi. Rất nhiều chuyện không muốn thừa nhận, đối mặt. Sức phi, làm sai chuyện còn che giấu. Những điều này đều là ông trời đoạt đi hồn phách. Thế nào là ông trời ban phước? Thế nào là ông trời khai mở trí tuệ? Tàm quý thường phản tỉnh chính mình. Đại sư Ấn Quang nói, tỉnh tọa thường nghĩ tới lỗi lầm của chính mình, rảnh rỗi không bàn luận chuyện đúng sai của người. Đây là tàm quý. Tiếp đó là phấn phát, càng chướng ngại càng dũng mãnh, kiên cường bền bỉ, gọi là phấn phát. Còn có cải quá, có lỗi ắt sửa, mà sửa từ căn bản, đối trị từ khởi tâm động niệm. Con người tùy thời đều đề khởi tàm quý, phấn phát, cải quá. Đây là điềm báo ông trời khai mở trí tuệ cho họ, ban phước cho họ. Cho nên, trên thực tế, một đời này của con người sẽ phát triển theo hướng nào? Bản thân họ phải rõ ràng nhất. Mệnh do ta tạo, phước tự mình cầu. Cho nên, đối mặt với cảnh ngộ cuộc đời, thực tế mà nói, thì cảnh duyên không tốt xấu. Chúng ta ở trong cảnh duyên có thể phản tỉnh, có thể sửa lỗi, quả sẽ chuyển thành phước báo. Mà hôm nay, tình trạng của cả xã hội, thế giới mà chúng ta đang đối mặt, thiên tai tương đối nhiều. Sư phụ thường giảng, chúng ta gặp phải thời đại này là bất hạnh, cũng là may mắn. Bất hạnh là tai họa vô cùng nhiều. Nhưng mà tại sao chúng ta lại đầu thai xuống thế giới này? Đây cũng là nghiệp lực của bản thân chúng ta chiêu cảm tới. Quý vị đồng tu, có ai bị đẩy xuống đây không? Đây đều do bản thân chọn lựa. Nghiệp không nặng, không sanh ta bà. Cho nên đầu thai tới thế giới ta bà, chúng ta phải luôn nhớ nỗi khổ mình từng chịu đựng, không thể tiếp tục trầm luân nữa. Hơn nữa, do sự khổ nạn của thời đại này, cũng có thể đánh thức tâm từ bi của chính mình. Thông qua bản thân đoạn ác tu thiện, làm tấm gương tốt cho người đời, để người đời thấy được, có thể cảm động, noi theo, cũng có thể đoạn ác tu thiện. Nếu như chúng ta còn có thể kỳ vọng chính mình, tận tâm, tận lực giới thiệu pháp môn niệm Phật cho người có duyên, vậy thì đó là vô thượng công đức, gọi là thọ trì rộng độ dòng sanh tử. Phật nói người ấy chân thiện hữu. Tại sao là chân thiện hữu? Họ khuyên được một người hiểu ra, người này đời này sẽ làm Phật. Bổn nguyện độ chúng sanh của Phật Bồ Tát đều là hy vọng giúp đỡ chúng sanh cứu cánh thành Phật. Vậy chúng ta giới thiệu cho người khác pháp môn đời này thành Phật, vậy thì tương ưng với bổn nguyện của chư Phật. Cho nên, tại sao tụng kinh vô lượng thọ thì chư Phật Bồ Tát đều gia trì? Tương ưng. Tín, nguyện, giải hành đều tương ưng. Đương nhiên, muốn khuyên người khác, vì người diễn nói, chính mình phải làm tốt thì mới có thể khuyên người khác. Vậy chúng ta phải là tấm gương niệm Phật tốt. Gần đây sư phụ thường nói, cư sĩ Lưu Tố Dân là tấm gương tốt của người niệm Phật chúng ta. Bệnh lupus ban đỏ của cô ấy, niệm Phật đều khỏi rồi. Hiện nay đã ngoài 60 tuổi, tinh thần vô cùng tốt. Sư phụ thường kỳ vọng người niệm Phật chúng ta phải tinh tấn nâng cao chính mình. Lúc lâm chung có thể biểu diễn mở đại hội giảng sanh. Mọi người hình như chưa từng nghĩ như vậy, đúng không? Nói cho mọi người biết, thời đại hiện nay, nếu không chứng chuyển, không biểu diễn, thì người bình thường rất khó mà tin được. Có một người bạn niệm Phật rất tinh tấn, thật sự rất dụng công. Nhưng mà anh ấy nói anh ấy vẫn chưa thật tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không. Tôi cảm thấy thật đáng quý. Anh ấy rất thành thật, anh ấy cũng không giả bộ tin tưởng. Anh ấy rất thẳng thắn, trực tâm là đạo tràng, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Anh ấy cũng thừa nhận, nhưng mà gần đây anh ấy tới núi Kê Túc, đúng lúc mấy tháng trước có một vị lão Bồ Tát giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tướng lành hiếm có, hơn nữa biết trước thời gian, toàn bộ quá trình đều được quay hình lại. Cho nên tướng lành này, toàn bộ hào quang các lành đều được quay hình lại. Chuyện này tôi cũng biết. Tại sao vậy? Đúng lúc đó tôi tới Thâm Quyến. Lúc đó Thâm Quyến tổ chức khóa học, chúng tôi cũng tới đó. Hướng quán trưởng phụ trách đạo tràng núi Kê Túc, ông ấy ở Thâm Quyến cùng chúng tôi mấy ngày. Kết quả lão Bồ Tát đó gọi điện tới Thâm Quyến nói, tôi sắp giảng sanh rồi, bảo hướng quán trưởng mau chóng trở về giúp ông ấy lo liệu hậu sự. Cho nên tôi cũng biết được chuyện này. Thật đó, vừa trở về ông ấy liền biết trước thời gian giảng sanh tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ chuyện này tôi sâu sắc cảm nhận được, thời đại này bạn không biểu diễn ra, muốn người khác sanh khởi tín tâm không hề dễ dàng. Mà suy ngẫm sâu xa hơn, bản thân chúng ta tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Điều này cũng không thể lừa gạt chính mình được. Cho nên, tôn kính Đức Phật là đại thiện. Có thể cung kính tin tưởng lời dạy bảo của Phật Bồ Tát, đây là người có đại thiện căn. Thật phải nên niệm Phật, cắt đứt hồ nghi. Không được hoài nghi, Phật là nói lời chân chánh, đúng thật như nghĩa, không hư dối, không sai khác. Hơn nữa, dùng tâm chí thành niệm một câu Phật hiệu có thể tiêu trừ tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Cho nên con người không cần lo sợ nghiệp nặng đã tạo trong đời quá khứ. Đời này có thể thọ trì câu giảng đức hồng danh này, thì tội chướng đều có thể tiêu trừ. Cho nên Đại sư Ấn Quang có nói một câu rất quan trọng, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Tâm chí thành thọ trì câu Phật hiệu, một đời này có thể chuyển phàm thành thánh. Cho nên chúng ta là người có đại phước báo mới có cơ hội thọ trì câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Cho nên, chỉ cần y giáo phụng hành, mình và người đều được lợi ích. Bản thân chúng ta hóa giải tội nghiệp, đồng thời vào thời đại khổ nạn này thì niệm Phật, niệm niệm hồi hướng hóa giải tai nạn của thế gian. Cho nên lúc mọi người niệm Phật phải để chúng sanh ở trong tâm. Tôi niệm câu Phật hiệu nhiều hơn, vậy tai nạn có thể giảm bớt. Đây là chỗ lợi ích. mà thời đại này mang lại cho chúng ta, niệm niệm đánh thức tâm từ bi của chúng ta. Được. Mà vị thần minh này tuyệt đối sẽ không giáng tai họa cho người sám hối sửa lỗi. Cho nên, chỉ cần chịu quay đầu, phước báo sẽ ban xuống. Tục ngữ có câu, quay đầu là bờ. Chúng ta cùng xem câu kinh tiếp theo. Phước thọ hết, ắt phải chết. Những dấu hiệu tai họa vừa nhắc tới, nếu như con người vẫn không cảnh giác, vẫn không sửa lỗi, vậy thì mạng có thể sẽ không còn. Cho nên chúng ta thấy chữ chết này thì phải rất cảnh giác. Trên đường đến suối vàng, không phân già trẻ, phước báo bị giảm trừ hết, thì cũng là lúc kết thúc thọ mạng. Cho nên Đức Phật từng hỏi đệ tử, sanh mạng dài bao nhiêu? Đệ tử đầu tiên trả lời, trong vài ngày. Đệ tử thứ hai nói, trong thời gian một bữa ăn. Đức Phật đều lắc đầu. Đệ tử thứ ba nói, trong một hơi thở. Đức Phật gật đầu. Thực ra, mạng của con người, hơi thở không còn liền mất mạng. Cũng giống như tôi nói với mọi người, tôi ngủ gật khi lái xe trên đường cao tốc. Nếu như không có Phật Bồ Tát phù hộ, vậy thì có thể đã đến ghi danh dưới điện Diêm Vương rồi. Chứ không phải là nhìn bạn bao nhiêu tuổi. Có một cụ già qua đời, tới điện Diêm Vương, liền kháng nghị. Sao ngài không thông báo cho tôi một chút? Diêm Vương nói, ta thông báo ông rất nhiều lần rồi. Ví dụ như răng của ông cứ bị rụng, ví dụ như tóc ông cứ bị bạc, đều là ta đang thông báo ông đó. Kết quả người tiếp theo là một anh thanh niên. Răng của con chưa rụng, tóc cũng chưa bạc, vậy Diêm Vương cũng chưa thông báo cho con. Diêm Vương nói, gia đình sống ở phía đông của nhà ngươi, không phải có một người 30-40 tuổi đã chết hay sao? Hàng xóm sống ở phía tây của nhà ngươi, không phải 20 tuổi đã chết hay sao? Ngươi cũng gặp những đứa trẻ vừa mới ra đời đã chết, sao lại nói ta không thông báo cho ngươi? Cho nên hãy nhớ nghĩ vô thường, thận trọng, chớ phóng dật. Không thể tiếp tục lười biếng nữa. Hành thiện không thể chờ, hành hiếu không thể chờ. Cho nên chúng ta nhìn thấy chữ chết này thì phải cảnh giác điều gì? Sư phụ thường nói, chết thì không xong rồi. Người thế gian nói chết là hết, đó là điều hết sức sai lầm. Sau khi chết đi theo nghiệp lưu chuyển, vậy thì chúng ta phải cảnh giác, chúng ta sẽ đi vào cõi nào? Thử nghĩ xem, mỗi ngày ác niệm nhiều hay là thiện niệm nhiều? Ác niệm nhiều thì đọa vào ba đường ác. Sư phụ thường nhắc nhở chúng ta, ba đường thiện là tới tham quan du lịch, ba đường ác mới là nhà mình. Một khi không cẩn thận, liền trở về nhà, liền đọa lạc. Đây là vấn đề rất nghiêm túc. Mỗi ngày thiện niệm nhiều hay là ác niệm nhiều? Cho nên, hôm qua có nhắc tới một câu kệ của Thầy Lý Bỉnh Nam với mọi người. Chúng ta lĩnh hội thật tốt mà làm. Một niệm vọng khởi 10 tiếng Phật. Vọng niệm sao nhiều bằng tiếng Phật. Bằng không sát na vọng niệm khởi, sao được Phật hiệu như thoi đưa. Chỉ cần khởi một vọng niệm, cảnh giác, niệm 10 tiếng Phật, Mỗi khi một vọng niệm sanh khởi, mau chóng niệm 10 tiếng Phật, vậy thì bảo đảm câu Phật hiệu nhiều hơn vọng niệm. Đây là phương pháp hay. Quý vị đồng tu, hiện nay rất hiếm có. Nghe được phương pháp hay mà lập tức làm theo. Đây gọi là kiến thiện như bất cập. Nghe được đạo lý hay, chỉ sợ không mau chóng làm theo. Cho nên gần đây, chúng ta đã thảo luận qua, có thể tìm một tập khí nghiêm trọng nhất của bản thân để đối trị. Tôi nghe nói rất nhiều đồng tu đã bắt đầu tìm rồi. Có người tìm nón quần áo để cố định. Có người tìm lời nhường nhịn tức giận mất. Bản thân tôi tìm phàm nói ra tính trước tiên. Có lúc đồng ý quá nhiều chuyện thất tính với người khác thì không tốt. Phải mau chóng ghi lại. Đối trị vấn đề nghiêm trọng nhất của bản thân. Thật sự làm, thật sự hạ công phu. Sẽ chiêu cảm được sự hộ pháp của quỷ thần, Phật, Bồ Tát. Tốt rồi, hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.